Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Giờ đây là 15 giờ 32 phút chiều giờ Việt Nam. Thưa quý vị, chiều hôm nay dân nhàn ra để chia sẻ và bế mạc cái pháp hội tại tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức trong ngày hôm nay. Thì một tháng sau chúng ta mới gặp lại vào ngày 25 tháng 5 âm lịch. Thưa quý vị, coi như giây phút này chuẩn bị chúng ta chia tay, còn chưa tới một tiếng đồng hồ nữa chúng ta phải là về trở lại với cái mái ấm gia đình của chúng ta. Hồi sáng thì chúng tôi có nói quý vị làm sao phải vâng lời của tổ sư Ấn Quang dạy để chúng ta làm cho gia đình của chúng ta tốt lên. Cái gốc cũng là từ nơi giáo dục gia đình. Sáng chúng tôi nói một tiếng 20 phút là nói về cái việc giáo dục gia đình. Tại vì để trở thành một con người tốt và một gia đình mẫu mực trong xã hội, nếu không đọc được sách của Thánh Hiền, nhất là văn sao của Ấn Tổ, thì chúng tôi nói quý vị khó làm. Ngay bản thân chúng tôi là người tu sĩ mà không đọc được văn sao, không gặp được văn sao, thì các vị khác thì không biết như thế nào, cho riêng chúng tôi thì thấy nó cũng quờ quạc. Nghĩa rằng là cái tâm phàm của mình không có cái lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát á, làm đôi khi nó chật lắc, chật mà không biết mình chật, sai không biết mình sai. Ra hồi sáng chúng tôi nhấn mạnh về cái việc giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Chiều hôm nay chúng tôi nói đến cái phương pháp tu trì của Ấn Tổ. Do đó khi nói về cái việc bổn phận gia đình mà trong cái ngày pháp hội cộng tu mà không có nói gì đến cái pháp môn tịnh độ, ở đó khi chúng ta không nắm được cái đường lối tu tập, rồi cuối cùng nó bị trở ngại. Bây giờ chúng tôi mong quý vị tập trung toàn tâm, chỉ còn thời gian chưa tới 1 tiếng nữa là chúng ta bế mạc. Mà cái diễn cảnh bế mạc chiều hôm nay quý vị xem rất là đẹp mắt. Dạ vâng. Mấy bữa trước thì chúng tôi ra dẫn cái nghi thức cúng thí rồi cộng tu với quý vị buổi sáng. Hôm nay chúng tôi tập trung không tiếng khách để toàn tâm vào trong hai cái buổi giảng hôm nay. Chúng tôi nghĩ chắc là hồi sáng quý vị nghe quý vị hài lòng không ạ? Có mấy Phật tử nói hồi sáng hôm nay thầy giảng con cảm giác con nghe thấy con hoan hỷ, ra con cố gắng về thực hành. Nhưng mà đôi khi giờ hỏi lại sáng giảng sao kêu quên hết rồi. Cho nên bà Lưu Tố Văn bà nghe đĩa Hòa Thượng, cứ một đĩa bà nghe 10 lần, trong 10 năm bà nghe, bà nhập vào vô lượng thọ tam muội luôn. Cái trí phàm phu mình nghe qua một lần, tay này lọt qua tay kia, giống như mà đờn mà khảy tay trâu, tay của con trâu tưng tưng nó nghe vậy thôi. Xong bản thân chúng tôi cũng vậy, chứ không phải nói gì quý vị đâu, đọc văn sao mà đọc qua một lần là giống như là đờn khảy tay trâu. Ý muốn nói là súc vật nó si mê, nó nghe nó không biết gì cả, còn mình nghe xong rồi biết, nhưng mà trôi qua là nó quên mất, coi như là cũng không biết gì. Hiểu không? Đó là phàm phu mình là như thế đó. Như là thành ra mình phải nghe nhiều lần, nó mới thâm nhập vào trong tâm thức mình, gọi là thâm nhập kinh tạng, thì trí tuệ nó mới như biển được. Giờ lắng nghe ha, chỗ này quan trọng ha. Ấn Tổ nói trong cái bộ văn sao Tam Biên, ngài nói là người tu tịnh độ là nó có phải ba cái điều quan trọng. Thứ nhất là nghiêm trì tịnh giới, thứ hai là phát bồ đề tâm, thứ ba là tín nguyện chân thật niệm Phật vãng sanh. Nắm chắc ba điều này là bảo đảm. Các cô đó, cô sợ quên, cô lấy giấy cô ghi ra. Nghiêm trì tịnh giới, phát bồ đề tâm, tín nguyện chân thật niệm Phật vãng sanh. Chắc chắn nếu bạn làm đủ ba cái tiêu chuẩn này là bạn là người trong liên trì hải hội rồi. Tuy rằng thân của mình đang ở trong cõi ta bà, tâm của mình đã ký gửi trong ly thai. Nghe câu này tự nhiên nó sướng người không? Tại vì mình có phần trong đó. Làm đúng điều này là mình có phần. Tuy rằng thân đang dạo chơi trong ngũ trường ác thế, nhưng mà tâm mình đã có tên ghi trong thích giác nhàn ở trong hoa sen cực lạc. Không những thích giác nhàn mà các hành giả tịnh độ trong này đều có tên. Hôm nay phát nguyện vãng sanh Tây Phương thì cái tín hiệu nó bắt được cái tần số, là lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, là tên của chúng ta đã ký gửi trong hoa sen, tiếp tục huân tu từ từ bắt đầu là nó tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, để khi chúng ta về bên đó mà nó đủ một cái là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và hàng thánh chúng xuống cầm đài vàng tiếp dẫn chúng ta. Nhưng cái điều chúng ta muốn nói lại là khi mà mình muốn về được Tây Phương Cực Lạc thì ngay cái cõi này mình thiết lập tịnh độ của nhân gian, tức là Tây Phương Cực Lạc, ở đây mình sống nó an vui y như cực lạc. Đó là cái tâm của mình đã củng cố hoàn thiện được cái tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Hiểu không? Đây thì khi bảo báo thân này hoặc đủ thiện căn phước đức nhân duyên là chúng ta phải rời khỏi cõi này dứt khoát. Tại vì nó chui vô thai là nó mê, vì Bồ Tát còn mê khi chuyển ấm mà thanh văn vẫn bụi rút ra thai. Không thể ở cõi này, không thể nào mình kêu là cái tâm tôi là tịnh độ rồi, tôi không muốn đi đâu nữa hết trơn. Thì các hàng Bồ Tát bỏ xứ thì các vị nói điều này được. Nhưng ngài Địa Tạng là địa ngục, vị không thể bất thành Phật đạo, chúng sanh độ tận thì phương chứng Bồ Đề. Ngài là vị Phật rồi, ngài vào trong cái địa ngục bình thường giống như đang ở cõi cực lạc. Thì nếu quý vị được như vậy thì quý vị ở cõi này vô địa ngục chơi. Còn nếu mà mình là phàm phu thứ thiệt thì thôi, lo dòng về cực lạc cho chắc phé. Đó là chúng tôi nói là cái điều này là trong văn sao Ấn Tổ nói. Ấn Tổ là quả thân Đại Thế Chí Bồ Tát mà biểu pháp nói nghiệp chướng sâu dày quá, mong Đức Phật Di Đà rước con sớm về Tây Phương Cực Lạc, được ngày nào sớm ngày nào tốt ngày đó. Cõi này quá là khổ. Rồi chúng tôi nói về cái phần nghiêm trì giới luật. Khi mà Đức Phật ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, ngài báo trước 3 tháng, A Nan khóc nhiều nhất. Vừa là em họ của Đức Phật mà vừa là ở bên cạnh bao nhiêu năm quý kính Đức Phật, vừa là người thầy, vừa là người anh trong gia đình quý kính. Lúc đó A Nan khóc, khóc sùi sụi, tức là khóc dữ lắm. Thì lúc đó A Nan mới hỏi Đức Phật là khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi thì con lấy ai để làm thầy? Lắng nghe câu này, Đức Phật mới nói là ông lấy giới làm thầy, ông lấy khổ làm thầy. Ta ở lại ở trong cõi này giàu cho 100 năm, 1000 năm, 10000 năm về sau, nếu người nào không thực hành nghiêm trì tịnh giới thì vẫn ở cách xa ta, coi như ta không có mặt ở đây. Còn ta 80 năm ta nhập Niết Bàn, mà bất cứ người đó là cư sĩ tại gia, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tức là U Bà Tắc, U Bà Di, và tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, nam xuất gia, nữ xuất gia, mà giữ gìn tịnh giới nghiêm minh thì người này ở bên cạnh ta, giàu cho ta nhập Niết Bàn rồi. Thì Đức Phật nói cái điều này là 1000 năm đầu, là giới luật người ta tu cái là người ta thành tựu liền. Nhưng 1000 năm sau là mình phải tu thiền định, là tự mình phải thắp đuốc là mà đi, nghĩa là tu cái pháp môn thiền định cộng lại với giới luật là ngàn năm thứ hai, gọi là một ngàn năm tượng pháp là tu thiền định được thành tựu. Một ngàn năm đầu tiên chánh pháp là tu giới luật thành tựu, tâm người ta ở trong định rồi, họ nghiêm trì tỉnh giới, cái này đắc a la hán. Nhưng mà người 10.000 năm về sau thì trong kinh Đại Tập nói là dứt khoát phải tu tịnh độ, nương tha lực bất khả tư nghị, tức là Phật lực gia trì, đó là Phật lực của Đức Phật A Di Đà, thì nó mới gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới tức là mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu. Còn nếu để cho mình tiêu nghiệp sạch trong một đời này là không nổi, phải ba đại A Tăng kỳ kiếp nó mới tiêu sạch, gọi là nghiệp sạch tình không. Pháp môn định tịnh độ mình là chỉ có hàng phục, tức là phục được tham sân si, không còn mình dứt làm không nổi, phải vô quả vị A La Hán mới tiêu ngã si, ngã ái, ngã mạng, ngã kiến, tham sân si dứt sạch là phải bước vào trong cái thánh quả A La Hán. Khó. Còn pháp môn tịnh độ là chỉ có phục nó thôi, nó khởi lên mình biết nó, mình cho nó qua, không có theo được. Tức là mình hàng phục nó bằng câu Phật hiệu, gọi là phục được phiền não, nương nguyện lực vô tác bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, vượt khỏi cái trầm cấu ngũ trược này, về bên đó một cái đã tính xong. Tức là mình ngồi mình tính toán cái kiểu này là coi như hành giả tịnh độ là chánh quy á. Mà muốn về bên đó không phải trong cái cõi này mình làm không tròn bổn phận, mình sống bừa bãi mà được. Có nhiều người dèm pha cái tịnh độ là ở đây tham sân si cả đống, phiền phức trong cõi này không có tròn bổn phận mà đi niệm Phật đòi vãng sanh. Người ta chắc đúng. Bây giờ đúng cái nguyên tắc của tịnh độ là phải tích lũy đầy đủ thiện căn phước đức. Phước đức đó là tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, từ tâm bất sát là 10 điều thiện. Nghĩa là cái tịnh độ rào dậu lại là mình làm phải trọn vẹn cái bổn phận của người Phật tử. Thì mình nói được cái tịnh độ là mình lột trần ra được cái tịnh độ của nhân gian, tức là mình cảm được cái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ bằng lý tánh. Mình cảm được và mình sống được, nhưng mà ở cõi này cái thọ mạng nó ngắn lắm, không kịp để mình đạt được triệt tiêu tất cả những kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc và trần sa hoặc để mình chứng pháp thân thanh tịnh thành Phật trong một đời này, không làm được. Không phải mình tự ti mặc cảm nhưng mình không đủ sức làm. Bây giờ mình phải nương nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, mình về bên đó cái nào. Ở trong hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư địa là mình thấy là yên tâm mình. Nó không có đọa lạc thối chuyển trong tam đồ ác đạo, mà trên đó thì nó không có khổ. Gọi là cực lạc, rất là cùng cực an vui, thùng vui không khổ, gọi là cực lạc. Thì như vậy là cái người tu tịnh độ là Ấn Tổ khuyên mình là phải nghiêm trì tịnh giới, cư sĩ năm giới giữ cho chắc. Sa di 10 giới, tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, giữ chặt. Nhưng mà giữ giới sau một đời này để mà mình thanh tịnh hóa hoàn toàn thân tâm của mình, để chứng pháp thân thanh tịnh, thì người ta tu giới luật thì để giải thoát mà vượt ra khỏi ngũ trược ác thế này hơi khó. Ngàn năm đầu thì được, nhưng mà 10.000 năm mạt pháp là hôm nay nó vô 1.000 năm đầu của mạt pháp là còn lại 9.000 năm. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói rằng là nghiêm trì tịnh giới, thành ra mình phải giữ giới chắc. Nghiêm giới thì chúng tôi nói là cái quan trọng là cái giới đầu tiên sắc sanh. Cái này chúng tôi nhắc tới nhắc lui, Phật tử trong pháp hội mà nghe chúng tôi nói điều này có nhiều người ớn càng. Sao mà thầy cứ nói về cái chuyện ăn chay ăn mặn cũng ớn quá thầy ạ. Nhưng phải nghe thôi à. Chứ không là lúc thọ mạng mới hết, quý vị hết là quý vị phải nhận cái quả báo của ăn thịt. Bây giờ ăn sướng cái miệng mà về sau nó cực cái thân, nó đau đớn chịu không nổi. Mà khi thân đã đau đớn là tâm nó bất an, đúng không? Tâm đó nó rối rắm liền. Cho nên muốn lúc lâm chung mà thân không đau bệnh thì ngay bây giờ là phải dứt điểm ăn chay trường thôi. Còn không ăn chay trường thì ăn chay ngày, ngày nào cũng ăn là được. Để chúng tôi nhắc tới nhắc lui mà có nhiều người cũng chưa đột phá được cái nghiệp báo, cái như nó dày quá đục không thủng, nói ăn ăn à. Thì chuyện đó cứ từ từ nghe miết rồi từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp thôi. Chúng tôi nói sơ về cái vấn đề là thứ hai là Đức Phật nói là phải lấy khổ làm thầy, Tức là Ngài biết cái chúng sanh về sâu là phải khổ cho tơi tả, mà te tu mà tàn tạ đó, thì bắt đầu mới chịu tu. Chứ mà giác ngộ để mà tu khó, hiếm. Có nhiều người, rất nhiều người cha mẹ mất đau thương, chồng vợ mất, con cái mất đau thương quá, vô chùa gửi xong bắt đầu nghe với thầy thuyết pháp, cái bắt đầu từ từ biết chùa, thì cũng từ nỗi khổ mà ra, khổ với người thân. Nhưng mà trên tỉnh thất của chúng tôi thì khổ vì ung thư nhiều, còn một số mấy bà thì chồng bỏ chồng chê nữa. Là chồng chết nữa chứ. Ở cái cõi này nó làm cho mình tơi tả mà khổ. Cái bữa cái cô đó còn nói là trong trần gian này không ai khổ bằng con rồi đó. Bà cứ dành bà khổ số 1 à. Thì Đức Phật nói nếu mà nước mắt mà có cái chỗ để mà nó đông đầy thì biển cả đại dương không đủ để mà đông nước mắt của chúng ta. Từ vô lượng kiếp đến nay khổ nó chảy nước mắt rồi. Mình thấy nó chảy giọt giọt như vậy thôi, ít phải không? Nhưng mà vô lượng kiếp đến bây giờ là biển cả đại dương không đủ để mà đông chứa nó. Làm biết cái nỗi khổ chúng ta mà nó khổ kinh hồn như thế nào rồi, phải không ạ? Đức Phật nói đó, lấy khổ làm thầy đi. Nếu mà gặp được ánh sáng của Phật pháp thì làm thầy, mà không gặp được ánh sáng là tự tử chết hết rồi. Bữa dưới chùa Bạc Liêu, chùa Liên Hoa Bạc Liêu, cô đó còn nói đứa con mới có 24 tuổi nhảy lầu chết rồi. Bởi vì khổ quá chịu không nổi, không có đường nào thoát đó. Nếu mà lúc đó mà họ niệm Phật, học niệm Quan Âm Bồ Tát với Ấn Tổ chỉ là thoát khổ. Cái nỗi khổ đó nó tan biến từ từ, nó nhường cái tâm mình lại trong cái câu Phật hiệu. Nó rõ ràng như thế. Khổ cũng từ ý niệm mà ra. Nếu mà ý niệm mà niệm Phật thì không có thấy khổ biến mất, mà phải có chịu đựng, kiên quyết có tính tâm niệm mới được. Nếu bây giờ không làm quen thì đến cái lúc khổ niệm nổi. Cái nồng độ và cái năng lượng khổ nó tràn ngập thân tâm rồi, không có một chút tính tâm gì niệm câu Phật hiệu, lúc đó chịu chết. Nếu giờ không niệm thì lúc đó niệm không kịp. Nếu mà căn lành dữ lắm á, căn lành dữ lắm á, nhiều đời thì lúc đó nó có thể đột phá được, nó niệm được. Vì vậy cho nên thành ra ở cõi này là sanh khổ, già khổ. Thì sanh ra lúc khổ mình cũng chưa biết đâu, bởi vì còn nhỏ mình chưa có ý thức được. Nhưng mà già, nó già từ từ thì cũng chưa có thấy nó khổ nhiều. Nhưng mà nó bệnh là cái đó, lúc đó mới là thấy khổ, đúng không? Và cái chết thì ở cõi Cực Lạc nó không có mấy cái điều này. Sanh thì quá sanh trong hoa sen, ra mát mẻ thấy Phật. Bầu trời cứ như lúc nào cũng ánh sáng vàng kim, không có ban đêm, không có ban ngày. Ánh nắng nó hiền dịu, nó không có gắt. Ra ngoài khỏi phải đội nón, khỏi phải đen xoa kem chống nắng trong đồ chị. Thì mà cõi này nó rắc rối nhiều thứ quý vị ạ. Nó ngồi nghiệm cho kỹ lại rắc rối nhiều thứ. Này, cõi Cực Lạc là ánh sáng nó đa chiều. Là ánh sáng đó là ánh quang minh của Phật. Thấy thích không ạ? Này. Nói tịnh độ nghe vậy nó mới thích được chứ. Nó lý sự viên dung như thế. Này. Thành ra thì ở cõi này nó có 8 cái khổ. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ. Nhất là cái người mà người ta vợ chồng đang sống với nhau hạnh phúc, mà lỡ mà ông chồng mà ông chết đi rồi là nó khổ kinh hồn. Có cái cô đó thôi, thấy hai vợ chồng ở bên Mỹ sung sướng rồi, con cái thành đạt, định mua một căn nhà ở dưới miền Nam Cali gần biển để ở. Đùng cái ông chồng bị ung thư, hút thuốc nhiều quá ung thư phổi mất. Bác sĩ nói vài tháng nữa, 6 tháng nữa chết. Thôi gia đình tá quả tâm tình, mà bên Mỹ nó tuyên bố là nó đúng như vậy. Khổ quá, chuẩn bị chết rồi. Bệnh khổ, chuẩn bị chết khổ. Và cuối cùng cổ không cho ông chết. Mỗi lần sáng đi làm nói anh ở nhà nghe, em đi làm hung cái sẹt cái đi. Kiểu đó sao không chết được. Nhưng không biết rồi, mà cũng Phật tử sao không có niệm Phật, mà nghe người ta nói phong phanh, cái tự nhiên bà đang làm trong công ty, cái bà sực nhớ, cái bà chạy về, bà có linh tính, bà ngáp 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 lên rồi. Cái bà đỡ cái tay để lên trên đầu, bà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm câu bà hung cá, niệm một câu bà hung cá. Cái này có thiệt bà kể. Cho nên nói là hộ niệm cái kiểu đó là giảng sanh Tây Ninh như không. Đã nói cái khổ mà chuẩn bị chết đó mà. Thì có bên Mỹ giờ có kể chúng tôi nghe. Thì cuối cùng cái rồi ông ngất đi, cái ông đi, ông dân con người cái tinh thần mà cái linh thức mà nó chưa muốn ra thân, mà cái thân còn bộ xương mà nó không chết nghe, gớm thiệt. Cái ông ngất đi tưởng chết rồi, cái bắt đầu bà ngất rồi mà vẫn còn hung thế nào. Xong rồi gì thì cuối cùng cái ông ngất tưởng ông chết rồi, cuối cùng sống lại, ông hồi dương lại. Cái bà mới nói một câu là: anh à, thôi anh đi đi, kiếp sau hai vợ chồng mình gặp nhau. Ông gật đầu mày chịu chết. Anh theo Phật Di Đà thì hay biết mấy không ạ, nhưng mà không biết hai thị. Đợt sau hai vợ chồng mình gặp nhau, cái ông chịu ông chết. Chắc ông chờ câu nói đó. Trời, khi chết rồi thôi, bà mở mấy cái nhạc, cái bản nhạc mà hồi xưa mà ông thích, ông hát cái nhạc buồn đó mà. Rồi bà ra nắm mộ mà 12 giờ khuya bà ra bà ngồi với ma rồi đó. Ghê thiệt, nhớ quá mà. Nó khổ, gọi là thương yêu xa lìa khổ. Thù ghét mà hai vợ chồng mà hậm hực với nhau, mà không thích mà ở chung với nhau, giống như là nếm mặt nằm gai, gọi là thù ghét gặp gỡ khổ. Cầu không được khổ, thấy người ta có quần cả áo đẹp, có xe cộ, có nhà cửa, nằm đêm suy nghĩ cầu hoài, suốt đêm không ngủ được, sáng mai tóc bạc trắng. Cầu không được khổ, rồi ngủ ấm là thân thể mình bất hòa, nóng lạnh bất đều, không ôn hòa, gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Thì cực lạc nó không có cái điều này. Thân ở bên cực lạc là thân sắc vàng rồng, 32 tướng tốt, không có đau bệnh. Ăn tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Thân này gọi là tử ma chân kim, tức là thân này là nó bằng một cái nguyện lực của Đức Phật, nó không có hoại. Mang cái thân này một đời và tu cho đến thành Phật, chứ không phải nửa chừng 70-80 năm hoặc là 100 tuổi nó chết, không có. Mang cái thân này luôn trên đó cho đến khi mà thành Phật luôn. Nghe thấy thích ha? Giờ nhìn lại cái bắt bây giờ nhìn lại cái thân mình mới mất gớm. Đẹp gì đi nữa, một lớp da trắng trẻo nó bọc bên ngoài, chứ lỡ mà xe cán cái bữa có bà cụ bà đi xuống Phi Nôm, không biết sao bà rút tiền ngân hàng để phóng xanh xe tông cái lầm cái lòi não này. Rớt tay rớt chân hết trơn, lượm từng khúc bỏ vô. Ở cõi cực lạc thì làm gì có xe tông kiểu này ta, đi bằng thần thông mà. Này, cõi này nó khổ, cho nên mới lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Nhưng mà phải nhìn ra nó là khổ như thế, phải nhìn ra được như vậy. Nhưng mà chúng sanh ở trong cõi này thì nó hay quên, nó qua cái nỗi khổ rồi nó quên mất à. Cũng như cô đó, trời, cô sanh cái đứa nhỏ ra, bà sanh không được, nó ở trong đó nó đạp, nó dãy, nó dùng, khó sanh vô cùng, đau bụng suốt. Cái đứa này nó báo oán, nó đòi nợ, nó cứ đạp tung cái bụng ra, nó làm khó chịu. Bà con nói là một đứa là một đứa chứ không có đứa thứ hai. Vài năm sau quốc năm đứa. Thì cho nó qua cái khổ đó rồi nó quên. Có bà già lắc đầu, bà 23 đứa cái gì, biết mà đẻ gì mà đẻ như heo, biết. Quá cỡ luôn. Cho nên chúng tôi nói với quý vị biết là cái khổ này nó qua cái nó quên. Trong cõi mình là nó như thế. Nếu mà nó nhớ cái khổ nó dai dẳng như vậy là chịu không nổi, phải lo tìm đường về cực lạc. Nó giống nói năng vậy. Ra Đức Phật nói cái câu mà lấy khổ làm thầy nó hay vô cùng. Có nhiều người khổ tới nơi tới bến rồi bắt đầu mới quay đầu tu tập. Nhưng mà người này có căn lành mới quay đầu, chứ mà không có căn lành là thôi, bây giờ đi vào cái đường cùng luôn, là tự dặn chết hả? Thì đó là cái điều mà gọi là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thành. Mà Ấn Tổ nó gọi là nghiêm trì tịnh giới. Cái câu này đã hay. Giới luật giống như là cái bóng đèn, cái ngọn gió nó không có làm cho bóng đèn này tắt lên lung lay. Giới nó rào dậu lại, làm cho tâm mình ở định, sáng suốt. Nhưng mà nếu mà tu giới không, mà không phát bồ đề tâm để ăn chay niệm Phật, phóng sanh, in kinh, hồi hướng vãng sanh, mà không có phát bồ đề tâm nào bằng phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là phát bồ đề tâm thù thắng vi diệu nhất. Lắng nghe chỗ này. Vì cái nghiệp đó người ta quá nặng rồi, Hôm nay người ta làm tất cả các điều thiện mà người ta không phát bồ đề tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái quả của đời thứ ba, cái điều thiện đó chỉ giúp cho họ lên tới cõi trời đời sau làm người tỷ phú đồ chơi vậy thôi, khổ vẫn khổ. Nhưng mà về tới Cực Lạc là nó trọn vẹn cả vật chất vàng rồng 24 carat rót đường cho chúng ta đi, nhà xây bằng bảy báu, ăn là đó là cái chất liệu nguyện lực của Phật đưa đến cho mình ăn, ăn để tiêu nghiệp. Còn mình ở đây là ăn tạo nghiệp, ăn thịt là tạo nghiệp, đúng không ạ? Ăn loài súc sanh là tạo nghiệp, đôi khi ăn chay nhưng mà cũng tạo nghiệp, là thôi ăn quá chừng, ăn no cứng bụng cho nên đoạn thọ chết sớm. Cho nên ông tổ mới nói là nếu mà ăn 10 phần thì khoảng 6-7 phần thôi, đừng ăn no quá, ăn no là đoạn thọ. Từ khi chúng tôi nghe vậy chúng tôi giật mình, ăn bữa xét chén, bản thân chúng tôi ăn bữa xét chén, chúng tôi nhìn có mấy cô kinh nghiệm, chúng tôi thấy là họ ăn ít vô cùng mà họ vẫn khỏe. Cái bao tử mình nó quen luôn, nó đủ như vậy để nó tiêu hóa và nó làm việc, không còn ăn no. Ăn ở đây là tạo nghiệp, mà ăn ở Cực Lạc là tiêu nghiệp. Hiểu chỗ này không ạ? À, khi mình ngồi mình đối chiếu như vậy là mình muốn về thôi, chứ không nói năng gì hết. Thì đó là cái vấn đề phát bồ đề tâm nó quan trọng. Đó là cái nguyện thứ 19. Có nhiều người nói nhất tâm niệm Phật không cần phát bồ đề tâm, không đủ đâu. Phát bồ đề tâm nó đồng với là tín nguyện. Mà có tín nguyện thì người này mới vãng sanh. Dầu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn, mưa không xa, gió không lọt, tức là người này nhất tâm, nhưng mà người ta không có nguyện vãng sanh. Thì có cái ông sư bạn á, ông đi tu xong biết ông bên khất sĩ, ông phát cái nguyện lên là niệm Phật cho khắp vũ trụ này nghe, chứ không phải niệm Phật để vãng sanh. Mà ông biết ông đâu cũng có cái lực cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà ông niệm suốt ngày, tức là chừng ngủ rồi thôi mà thức dậy là ông niệm. Ông niệm như vậy là được 3 năm. Thì ông ra trường học, ông ngủ nghĩa địa gì ông cũng cái ngại hết trơn, cái câu niệm Phật nó bảo bọc cái tâm ông rồi. Và ông lên thiền viện Trúc Lâm ở chỗ tu thiền, ông niệm răng hết trơn. Người ta kêu ông là khùng. Ông kêu tôi khùng cũng được, mà mấy vị nghe được câu A Di Đà Phật là tôi nguyện tôi niệm cho các vị nghe. Đó là niệm cho người ta nghe chứ không phải niệm để bản sanh. Ông niệm đạt được cảnh giới cao. Và khi ông ngồi ông thuyết pháp thì coi như là thao thao bất tuyệt, và cây lá ông nhìn ông thấy nó biến màu vàng hết trơn. Niệm vô định rồi, coi như tâm ông khinh an. Ông kêu thôi vậy là đạt rồi đó. Thì 3 năm niệm Phật mà bỏ mới có 3 tháng bắt đầu nó nguội lạnh hết trơn, giờ không có trạng thái đó nữa. Mà nếu mà ông niệm đó mà ông nguyện vãng sanh, cứ nguyện vãng sanh, cứ nguyện vãng sanh, mà ông niệm siết 3 năm hoặc hơn 3 năm thì Phật cầm đài vàng rước về Cực Lạc rồi. Nhưng mà không có cái ai khai thị để mà nguyện vãng sanh, cho nên niệm đến cái mức độ đó thôi. Dầu cho đạt được cảnh giới gì đi nữa mà không nguyện phát bồ đề tâm để hồi hướng vãng sanh Cực Lạc thì nó vẫn trở lại cái cốt phàm. Ở cõi này thối chuyển mà, nó trở lại cốt phàm. Còn những người đó người ta niệm Phật chưa đạt được như vị sư này, nhưng mà hàng ngày họ thường niệm, cho nên lúc thọ mạng họ hết, do cái tín nguyện họ đầy đủ và họ tích lũy thiện căn, cho nên họ chỉ cần 10 niệm họ vãng sanh. Cho nên cái nói đến đây là thấy cái nguyện lực thứ 18 với 19 là bất khả tư nghị. Chỉ cần 10 niệm họ vãng sanh, bởi vì họ đủ tín nguyện, họ đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đây, cho nên cái phát bồ đề tâm nó quan trọng. Và Ấn Tổ nói là tín nguyện chân thật, khi mình phát cái nguyện về Tây Phương Cực Lạc, giống như là mình xa cha mẹ của mình, bao nhiêu lâu nay mình tha thiết mình muốn về với cha mẹ mình. Phải có cái tâm niệm mà muốn về với cha mẹ của mình, cũng như là những Phật tử chúng tôi biết là ở bên nước ngoài, nhớ cha mẹ quá, cha mẹ ở Việt Nam, muốn về một ngày, muốn về một tháng, muốn về một năm, 2-3 năm chưa về được. Có em có thầy nhận nguyện qua bên đó rồi, sao không biết, mười mấy năm rồi mà chưa về thăm cha mẹ, quá muốn, vì con cái, vì giấy tờ chưa về được, thì họ muốn. Đó, cái muốn đây gọi là cái nguyện, nguyện về, muốn gặp Phật. Và cái niềm tin đó là tin có Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi. Đó là nói về sự tin sự là có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, phát 48 lời nguyện tin sự. Tin lý là tâm của mình là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Và lý sự này nó phải viên dung, tánh tướng này phải dung nhiếp, nó khế hợp với nhau, nó cùng tần số với nhau, nó giao thoa với nhau. Cho nên nói kỹ lại, cái người mà không có cái niềm tin với không có cái nguyện là không phải về cực lạc được, không về được. Và cái nguyện này đòi hỏi phải ngày đêm mần mò từng chút, lạy từng câu Phật hiệu, tụng từng phẩm kinh A Di Đà. Khi mà tụng một cái là nước mắt rơi lệ. Nãy giờ không biết có ai tụng A Di Đà nước mắt rơi lệ không? Tụng nước mắt rơi lệ bởi vì cảm được cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà thù thắng viên diệu bất khả tư nghị. Tụng lần nó chưa rơi lệ, tụng vài ngàn lần, vài chục ngàn lần, tụng suốt đời rơi lệ. Và nhớ cảnh giới cực lạc, nhớ Đức Phật A Di Đà, Ngài không bỏ mình đâu. Đôi khi chồng con, vợ chồng đôi khi bỏ mình ấy. Có ông đó, trời ơi, ông thương vợ quá chừng luôn, nhưng mà bà vợ mất anh khóc thôi, khóc quá chừng. Đưa ra nghĩa trang, chôn xuống lấp đất xong một cái ông về, chưa đến 49 ngày là có vợ bé rồi. Thì chúng tôi thấy là cái tình ở cõi này nó bạc bẽo. Trên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nếu mà thực sự người nào muốn về Tây Phương cực lạc mà tu một ngày một đêm bên này bằng 100 năm bên đó, mà ai mà phát tâm giúp đỡ cho người đó tu, chỉ cần hai người vãng sanh thôi, hai người vãng sanh về tới Tây Phương cực lạc, cái lúc mình ra đi là họ cùng Đức Phật Di Đà, họ biết ơn mình, họ xuống để họ giúp cho mình. Hòa Thượng Tịnh Không nói là không có cái công đức nào lớn lao bằng cái công đức mà tổ chức pháp hội xây cái niệm Phật đường cho người ta tu, còn 10 người 20 người cũng được. Trên quý sư cô ở trong này, nếu mà ai mà cần chúng tôi hỗ trợ để làm một cái niệm Phật đường, 20 bà già niệm Phật trong đó ngày đêm, chân thật niệm Phật. Cái khu chuyên tu bữa nay là 30 mấy, gần 40 bà cụ xuống đó là buồn xả, không giữ tiền, không muốn về nhà, không muốn gặp con cái. Coi như là gần 200 người mà lựa được khoảng 20 xuống nữa là thành 40 bà đó. Coi như bà buông xả hết, ngày đêm niệm Phật. Có bà già đó, bà người dân tộc, không biết dân tộc gì mà bà, cái lưng bà gù dữ lắm, mà 88 tuổi rồi, gương có con mắt bà sáng quắc, mặt bà quan hỷ. Cho nên chúng tôi đang bảo dưỡng mấy người này, lo từng chút. Nếu bà họ còn uống sữa thì mua Ensu rồi cho bà uống, lo cho nó đầy đủ để mà tiễn đưa người về với Phật đó mà. Này, ra là thiết thực mình đưa một người về làm Phật bên đó, công đức bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ bạn. Bây giờ những người ở đây gieo cái duyên để về Tây Phương cực lạc, cái lúc ngáp ngáp mà biết ngày giờ báo chúng tôi xuống, chúng tôi lập đàn giảng sanh, hoặc đưa về bên tỉnh Thất Quan Âm, Đà Lạt nó mát, về cho nó giảng sanh. Đó. Mà muốn về bên đó vãng sanh thì bây giờ phải đọc văn sao mỗi ngày cho con, cho chồng, cho cháu, cho gia đình mình nghe lời dạy của Ấn Tổ. Thì lúc ra đi thì gia đình của mình là ban hộ niệm, trợ thủ đắc lực cho chúng ta. Nói lên tỉnh thất là họ cho lên, nói ở nhà hộ niệm là họ làm răm rắp. Bây giờ hàng ngày họ có đọc, nghe đọc văn sao của Ấn Tổ. Thì có một cái gia đình đó, họ cứ đọc suốt thời gian 3 năm. Cái lúc ông nội ra đi là cả gia đình làm ban hộ niệm, đưa ông đi tốt. Nên mà nếu không đọc văn sao thì gia đình không biết. Bởi vì mình không đủ khả năng mình nói cho gia đình thông, đúng không? Không đủ khả năng mình nói. Mà mình đọc văn sao từ từ nó thấm từ từ vậy mà gia đình bằng lòng chấp nhận. Mà nếu gia đình mình mà đồng lòng, hai vợ chồng hoặc con cái đồng lòng luôn thì tuyệt vời. Mà không đọc thì không đủ tín tâm đâu. Thì đó là cái điều chúng tôi nói tới nói lui. Cái bộ văn sao vẫn là một cái tư lương hành trang, trợ thủ đắc lực cho hành giả về Tây Phương cực lạc. Này, như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề tín nguyện chân thật, trì danh niệm Phật để mà về Tây Phương cực lạc. Cái chỗ này quan trọng. Cái niềm tin mà để mà tin được Tây Phương cực lạc thì bắt buộc hành giả này phải đọc kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà mỗi ngày. Đọc như vậy, đọc cho cái cảnh giới và cái lời nguyện của Đức Phật đó, nó đi vào trong A Di Đà gia thức chúng ta, nó thành khối, nó thành cảnh giới trong tâm, gọi là pháp giới tánh. Cái chỗ này sâu này, lắng nghe cho kỹ đôi khi khó hiểu. Nếu mà con người đó chỉ niệm một câu Phật hiệu, không có tụng kinh gì hết cả, để cho cảnh giới cực lạc được hưng khởi trong tâm, gọi là pháp giới tánh ở trong tâm, mà nó cảm được cái pháp giới tướng, thì căn lành người này phải sâu dày lắm. Vì vậy cho nên mình phải cần tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà để nó trợ thủ, trợ duyên thêm cho chúng ta, để cho tín nguyện này nó mau hưng khởi. Vì vậy cho nên thành ra cần phải tụng kinh, mà tụng kinh đôi khi cũng chưa đủ, phải nghe các vị tổ giảng trạch nữa. Cũng như là bộ kinh Vô Lượng Thọ là phải cần bộ chú giải. Còn tu theo Ấn Tổ gọi rằng tụng kinh Di Đà là phải cần bộ văn sao. Hai cái này là một thôi. Hồi trước chúng tôi có phổ biến cái chuyện này. Mình hiểu đến chưa vậy? Mình hiểu để cho mình chấp nhận, bằng lòng quyết định đi về Tây Phương Cực Lạc. Căn cơ mình mà không có cái giải trình về cái vấn đề cảnh giới cực lạc, mà lời dạy của tổ á, đôi khi mình chưa đã thông tư tưởng. Mà tư tưởng không thông thì nó giác bình đông cũng nặng. Nghĩa là tư tưởng không thông là nó nặng nề, nó không có thể nào mà mình có thể là mình siêu thoát được. Vậy cho nên thành ra là phải nghe văn sao, lời dạy của Ấn Tổ, nghe những người nói về pháp môn Tịnh Độ để nó khai thông cái tư tưởng của mình, gọi là giải. Hòa Thượng Tịnh Không nói lắng nghe nè nha. Thấu giải nghĩa lý Tịnh Độ khó, hành dễ ồm, hành dễ ẹt, hành dễ lắm. Thấu hiểu mới là khó. Cho nên thành ra bên đó khó tin. Này Xá Lợi Phất, kinh này là kinh khó tin, gọi là nan tính chi pháp. Họ tin được kinh này, tin có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tin lời của ta là phải họ có trí tuệ như Xá Lợi Phất kìa. Cho nên gọi là nan tính chi pháp. Pháp môn này khó tin vô cùng. Làm gì mà một đời này có thể là vượt thoát khỏi luân hồi, mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà để tu mục, một mang một cái thân này một đời thôi mà có thể thành Phật, khó vô cùng, không thể tin nổi đâu. Ta nói đây là phải kêu Xá Lợi Phất ra trí tuệ để nhất, chứ để về sâu chúng sanh người ta không tin, người ta chỉ nói cái lý đó là tự tánh Di Đà, di tâm Tịnh Độ, cho họ không chấp nhận được cái niềm tin đó là cách đây 11 ức cõi có Tây Phương Cực Lạc, đó là sự tướng. Mà lời ta nói đó là sự và lý nó viên dung, không có bỏ bên nào. Ai mà ngồi nghe như vậy mà nó khởi tính tâm trong lòng mình hân hoan, căn lành của mình nhiều đời đã có cái kết duyên với pháp môn Tịnh Độ. Thì như vậy hôm nay cái việc mà gọi là giải hành phải tương ưng. Giải tức là mình phải nghe những người nói về Tịnh Độ. Giải là mình phải đọc văn sao, đọc chú giải, tin tưởng một cái vị đó rồi mình đeo đuổi mình đọc, từ từ bắt đầu khai thông cái tư tưởng mình, gọi là giải. Giải rồi nó chưa đủ, phải hành. Mà đúng theo cái quy trình nó gọi là tính giải hành chứng. Đó, tin cái bộ văn sao này rồi, tin cái bộ kinh A Di Đà này rồi, tin cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này rồi, ai nói gì đi nữa, ai có chê bai chỉ trích bài bác gì đi nữa là 48 lời nguyện của Đức Phật là không thể nào mà chối cãi được hết. Dạo gần lại đây có mấy thầy không chấp nhận kinh Vô Lượng Thọ, 300 năm về trước, 30 năm về trước gì đó, người ta hội tập có đáng tin hay không bài bác kinh Vô Lượng Thọ. Mà ở bên Trung Quốc là dữ dằn, họ bài bác đến nỗi mà họ không cho kinh Vô Lượng Thọ vô bên Trung Quốc luôn. Họ kêu Hòa Thượng Tịnh Không là tà sư, kinh khủng. Hòa Thượng nói là truyền bá pháp môn Tịnh Độ phải dễ đâu, giúp cho chúng sanh liễu thoát sanh tử là nó cực kỳ gian nan, gặp nhiều chướng nạn. Mà hôm nay mà chúng ta tin được thì thôi yên tâm. Cho nên chúng tôi lúc trước cho chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nhiều người cũng bài bác kêu thiếu cho 2 chữ Nam Mô, kêu thôi bữa này cho 2 chữ Nam Mô luôn nữa, thôi khỏi nói luôn. Nhưng mà quyết vẫn không bỏ 4 chữ, vì Ấn Tổ nói là chúng tôi tin trong tâm lúc nào cũng 4 chữ, trong tâm niệm 4 chữ dễ hơn 6 chữ. Điều này chúng tôi nói chính xác 100% ở trong văn sao. Đi đứng ai làm cái gì làm, cái lén lén ở trong tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chả ai biết gì hết. trong tâm cái A Di Đà Phật, bốn chữ à. Cái đó là lời của Ấn Tổ đó. Có người hỏi trong văn sao, người hỏi lá, viết cái lá thư hỏi bây giờ con niệm Phật như thế nào, nó trong tâm ông niệm bốn chữ, ông mặc áo chỉnh tề, ông đối trước Phật, ông sướng đủ cái danh hiệu đó là Nam Mô A Di Đà Phật để nó khởi lòng cung kính. Nhưng mà lúc lâm chung cái hơi ông ngắn ông yếu rồi, ông niệm bốn chữ cho tôi. Vậy đọc vào văn sao thấy chúng tôi cứ nương theo văn sao chúng tôi nói, thì quý vị tin được lời văn sao của Ấn Tổ thì quý vị cứ làm theo. Rồi đó là cái điều chúng tôi nói, là có thời gian chúng tôi dùi mài văn sao, chúng tôi nói là dám chắc như vậy thôi à. Nào, mà Ngài đã thành tựu Ngài vãng sanh, biết trước ngày giờ ra đi tiêu xá lợi không, quá chừng xá lợi. Vì vậy cho nên thành ra mới gọi là tính giải hành chứng là vậy. Cái điều này chúng tôi về trên đó sắp xếp, rồi mỗi buổi sáng chúng tôi công phu, chúng tôi nói cái điều này, phải có cái nhiều giờ nói cái điều này. Nói về pháp môn tịnh độ là phải nói như vậy, mình nghe nó mới thông được cái tư tưởng, đúng không? Thông. Nó xử lý viên dung, nó không chấp bên nào, bỏ bên nào. Có nhiều người là quyết định là về Tây Phương Cực Lạc, sống ở đây sao cũng được, lúc chết A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 10 câu giảng sanh. Không được, làm cái vụ này không được. Nó không có chọn bổn phận, nó không có giữ vẹn luân thường, nó không có ngăn dứt lòng tà, nó không có giữ lòng thành, nó không có gọi rằng là làm các thiện mà tránh các ác. Cái giới luật nhà Phật nó chỉ nằm hai câu đó là văn làm các thiện, đừng làm các ác. Giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy, bốn câu này là trọn vẹn trong kinh tạng. Đừng làm các ác, văn làm các thiện, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy, nó trọn vẹn trong cái giới. Chúng tôi nói từng chút cố gắng tập trung lắng nghe nha. Giờ này chỉ còn mấy phút nữa hết à. 4:30 mà giờ là 4:13 rồi. Còn có 15 phút nữa là hết rồi đó. Lắng nghe, cái chỗ này là cô động quan trọng. Khi mình nghe được như vậy, mình thông tư tưởng, mình khởi được tính tâm. Ai nói gì nói, tôi lâu nay tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái ngày Chủ Nhật tôi có thời gian tôi làm hết bộ, hoặc hai bộ, sáng bộ, chiều bộ, hoặc là sáng nửa bộ, chiều nửa bộ. Bây giờ không có thời gian, sáng tôi tụng 48 lời nguyện hoặc kinh Di Đà, hoặc sáng kinh Di Đà, chiều kinh A Di Đà cũng được. Rồi sau đó tôi lạy Phật, đi đứng nằm ngồi tôi chỉ giữ A Di Đà Phật trong tâm. Lâu ngày chạy tháng thì tự nhiên nó an vui. Khổ nó không có dính vô tâm mình được. Nỗi khổ nó không có dính vô, giống như nước mà nó đổ đầu dịch, nước đổ lá môn, nó không có thấm. Ai nói gì nói, tay này lột qua tay kia, nó không có thấm nữa. Lúc này gọi là đại viên cảnh trí rồi đó, tâm mình an tịnh rồi đó, yên ổn rồi đó, chuyển thức thành trí rồi đó. Mà cái cách chuyển thức thành trí, lấy câu Phật hiệu chuyển là nhanh nhất. Ngài Hám Sơn nói chỉ có cách chuyển thức là thành trí, tiễn bát thức là thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí, thì chỉ có câu Phật hiệu chuyển là hay nhất, nhanh nhất, có Phật lực gia trì, gọi là Phật lực bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì, mà tâm lực bất khả tư nghì, mà nghiệp lực cũng bất khả tư nghì. Vì chúng sanh tạo ra nghiệp không thể nghĩ bàn, làm loài heo, loài chó, loài gà, ngạ quỷ, địa ngục, loài người, cũng từ nơi cái Phật tánh này mà nó đi vô đó, từ cái nghiệp này mà nó dắt mình đi vào trong đó, bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Và cũng từ cái nghiệp này mà gọi là tịnh nghiệp, mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bất khả tư nghì, không thể nào suy nghĩ mà tính toán được cái nghiệp nó như vậy. Mà đã đục thủng được cái nghiệp này từ cái tâm phàm mà chuyển lên tâm thánh là quý vị phải có công phu, chịu khó nghe pháp. Có nhiều cô cũng giỏi lắm mà cô đã thích pháp môn tịnh độ là cô đeo đuổi để cô tu tập. Thì chúng tôi nghĩ là hôm nay quý vị mà còn lưu lại một buổi chiều hôm nay là đối với quý vị ở Sài Gòn là khó vô cùng. Một chút thời gian là một chút vàng ngọc quý giá, về lo cho con, cho chồng, kiếm tiền, kiếm bạc, rồi lau nhà, lau cửa, đủ thứ chứ đâu mà ngồi nghe ông nói cái gì nó chán chết. Mày ngủ lên ngủ xuống nữa mệt. Nếu căng lành lớn lắm mới ngồi đây nghe. Đó, thành ra hôm nay mà chịu ngồi đây mà lắng nghe cái chuyện này là cái chuyện phải nói là nhiều đời nhiều kiếp đã có tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, hôm nay ngồi nghe nó khí thế. Chứ còn có nhiều người, người ta phải ra vũ trường, người ta nhảy nhót, người ta nghe uống bia uống rượu, rồi người ta phải thưởng thức đồ ca nhạc đồ rung đùi họ sướng. Chứ còn ngồi trong này họ thấy sao mà nó ăn chay thì nó mâu đối. Không có gì ăn, rồi ngồi nghe ông nói gì đâu mà cảnh giới cực lạc, đâu có thấy đâu mà tin, nó vớ vẩn.
nhưng mà mình không thấy Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tin Quan Nghe có quyền tin Quan Nghe, là tin trong kinh Vô Lượng Thọ, tin qua kinh A Di Đà, tin qua kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tin Quan Nghe. Tin Quan Nghe được không? Được chứ. Giống như ở bên nước ngoài á, người ta nói là thôi ở bên Mỹ, bây giờ mình đâu làm về sao thấy Mỹ được. Bên đó đường xá, xe cộ nó chạy, nhà cửa nó cất đâu vô đó. Người ta về người ta kể, người ta tán thán Mỹ. Trước chúng tôi qua cũng tán thán Mỹ. Đường xá nó đâu vô đó, rồi nhà cửa nó cất theo khu đồ dễ ăn. Mình kể nhưng mà mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà cái người đó người ta về nói mình tin, mình biết là người ta đã thấy rồi, người ta nói mình tin. Nhưng mà mình không thấy. Nó đừng nói Mỹ, nói Tịnh Thất, ai chưa lên nói Tịnh Thất Quan Âm Đà Lạt mát mẻ rồi, thông reo đồ, suối đồ, nhìn nó gọi là nên thơ, bốn mùa hoa nở, sương mù, nói gì nghe thấy thích lắm nhưng mà không thấy. Vì con mắt của mình nó giới hạn, ngay Đà Lạt thì không thấy, đừng nói đâu xa. Nhưng mà mình tin cái người đã về, người ta diễn tả Tịnh Thất Quan Âm kéo lên ngủ đầy, ngủ dưới đất cũng chịu luôn. lạnh rung cầm cập. Có nhiều bà mà nói Tịnh Thất Quan Âm có cái gì, ngủ dưới đất mà bà cứ nói cho ngon lành. Đổi vô nghe thời pháp kiểu đúng, tôi lên đây không uổng thời gian. Thì cái đó là cái chuyện mắt không thấy nhưng mà tin không? Tin Quan Nghe. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, là không nói sai sự thật đâu. Cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện thành Phật, 10 kiếp hiện nay đang nói pháp. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tình, mà khi đã tin rồi buông xuống, gọi là xả ly ta bà. Khi xả ly ta bà rồi thì mình mới hân nguyện. Chứ nếu mà mình hân nguyện mà không xả ly thì giống như là đang giằng co với nhau. Về thì cũng muốn về, ở thì cũng muốn ở. Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, hãy chọn một dòng kẹo nước cuốn trôi. Bây giờ muốn theo dòng đời của thế gian thì bước lên con thuyền của trần thế, đi vào trong ngũ dục tài sắc danh thực thì tha hồ mà hưởng. Đây, cả Sài Gòn này bây giờ mà nói thôi, để mà đi lội ngược dòng, bước lên con thuyền Bát Nhã, nguyện lực vô tác, diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, nương 48 lời nguyện, lên thiền từ này vượt khỏi ta bà trần thế này, về Tây Phương Cực Lạc. Mấy ai ít lắm. Pháp môn khó tin mà, cả một cái thành phố mà được bao nhiêu que đây. Nhưng mà cũng hên kéo lại, đó là trên mạng họ vô quá trời hên. bữa nay cái ngày bế mạc nghe nó sung sướng trước khi ra về đúng không ạ? Cười như vậy là coi như là độc tố trong người nó tan biến, nó giải độc. Cười mà hoan hỷ đúng không ạ? Gọi là cười mà không mắc tiền, cười mà không mắc tiền, cười hoan hỷ trong chánh pháp, gọi là pháp hỷ vô tận, hoan hỷ. Quý vị biết bây giờ đến bây giờ là ngồi nhịp đùi an vui đó. Hồi chiều hôm qua gió một trận kinh hồn, sét mưa đồ, chúng tôi nói mà nói hôm nay mà làm một ngày như vậy nữa là thôi giải tán không làm gì được. Gió kiểu này mà hỏi làm sao mà chịu nổi. Gió trên cực lạc là gió hiu hiu, là tiếng thiết pháp sướng. Gió dưới này nó lốc, nó bay nhà bay cửa. Cái cô đó có nói chuẩn bị con đi mà gió bay nóc nhà không đi được, không đi tới pháp hội được, phải lo lợp mái. Đó. Đây. Thôi bây giờ sẽ hẹn lại là cộng tu chung với Tịnh Thất Quan Âm, kéo một cái màn hình. Có nhiều cô giàu mà không phải keo, sợ ông chồng lấy điện thoại chút xíu để bàn thờ tu à. Thì cũng được thôi, nhưng mà có cái tivi lớn lớn nhìn nó đẹp rõ ràng ha. Còn sợ chồng nghĩ chuyện đó chịu thua à. Thôi chấp nhận từ từ, chứ giờ mà lên có tivi ổng đập tivi ổng nổi sùng lên, nó phá bàn thờ nữa chết. Có cô đó còn nói thưa thầy con không có bàn thờ, con tụng kinh để ông đi đâu rồi con nghe tiếng xe Honda nổ về là bắt đầu con dúi vô trong con cắt liền. Nói mình nghe đứt ruột quý vị, chịu không nổi. Còn có nhiều người thoải mái, không có ai ngăn cản mà lại không tu. Có nhiều người người ta cần thời gian để cần cái hoàn cảnh tốt mà người ta tu không được.
À,
chúng ta nói hôm nay mà chồng con quý vị mà đồng ý, mà quý vị về đây ngồi mà hả hê vui vẻ như vậy là thôi, phước báo nhân duyên lắm. Nhưng mà có nhiều người cũng trốn chồng đi đấy. Ok. Thì hẹn lại quý vị cái vấn đề mà nói về cái tín nguyện niệm Phật, nói cho đủ gọi là tín giải hành chứng, thì chúng ta sẽ gặp nhau trên trang web Vô Lượng Thọ, hoặc trên YouTube hoặc Facebook gì đó. Thì chúng tôi về sắp xếp xong rồi mỗi buổi sáng chúng tôi công phu là sẽ giảng truyền trực tiếp. Quý vị ở tại nhà, quý vị kêu đứa con nó kéo đường truyền internet gì đó, quý vị ngồi đâu cũng xem được. Điều này chúng tôi mong mỏi nếu ai muốn theo dõi những điều chúng tôi nói trong văn sao, thì chúng ta gặp nhau ở trên internet. Thế thôi, chứ giờ lên Tịnh Thất Quan Âm cũng hết chỗ chứa rồi. Đất nó cũng mắc quá, cho nên thôi ở nhà mình nó khỏe ha. Hồi nãy Thượng Tọa Giác Hiệp khi giảng chúng tôi mở ra, chúng tôi hoan hỷ. Không biết là Thượng Tọa tu chứng cái quả gì không biết, mà nhìn cái tướng thấy hảo ha. Thượng Tọa nhìn thấy hoan hỷ vô cùng đẹp. Bữa nào con làm cái đĩa xong con gửi cho Thượng Tọa. Ra là tiến sĩ Phật học, dạy trường Phật học Vạn Hạnh. Thì Thượng Tọa nói tôi chia sẻ chút xíu hết rồi, kêu chắc đợt sau Pháp hội sẽ thỉnh Thượng Tọa chia sẻ thêm. Thì có như vậy thì Vĩnh Nghiêm mình cũng có người để mà ra hợp tác, chứ không xuống đây một mình đơn lẻ quá. Phật tử cũng nói sao Vĩnh Nghiêm không hợp tác. Cho nên cái cách Thượng Tọa thành phòng bố trí hay. Hòa Thượng coi như chín mấy tuổi mà thôi cũng mời đưa lên đây luôn. Đó là cái cách mà xử trí của những người trí. Thôi giờ chúng ta nghe cái bài này của Châu Thanh, xong rồi chúng tôi với quý vị ra làm một cái lễ phóng sanh nữa ha. Dạ vâng. Thì giờ vợ chồng Châu Thanh đâu ha. Nãy giờ vẫn nhàn giảng không thấy giáo giác, mà hai vợ chồng lên giáo giác dữ. Coi như là có duyên với những bài hát Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu là sáng tác. Biết Giác Nhàn mỗi lần kêu đến địa điểm nào là phải sáng tác, chứ không hát bài cũ. Vừa rồi mới sáng tác ở dưới chùa Liên Hoa là Nhân Quả Phóng Sanh, thiệt là hay, gửi lên mạng người ta coi quá cỡ. Thì hôm nay tiếp tục hai vợ chồng Đại Lao Chư Tôn Đức Tăng Ni và tặng cái bài hát này cho quý Phật tử. Chúng tôi nghĩ là quý vị nghe sẽ hài lòng, bởi vì viết bằng cái tấm lòng chân thật của Hiền Châu với Châu Thanh. Tuy rằng lớn tuổi rồi mà hôm trước Châu Thanh hát cái tiếng thiệt cho chúng tôi nghe, chúng tôi thấy còn thanh ấm hay. Tuy rằng hát trong này là cái giọng của Châu Thanh với Huyền Châu. Hồi xưa là chúng tôi mê cải lương, tối ông cụ cứ dắt đi coi miết 9, 10 giờ, 11 giờ về, mà cụ bà không có mở cửa cho vô, bởi vì đi về khuya quá, bà làm bánh hỏi sớm. Nhưng mà lúc đó là cải lương, nhưng mà nó chỉ nghe ngoài đời thôi. Bây giờ là tự nhiên nó nói những cái đạo lý trong đạo như phóng sanh đồ hay. Tự nhiên nó cái lời nhạc nó rõ ràng, nó đi vào lòng người, chúng tôi thích. Cho nên chương trình này đặc biệt là hai vợ chồng đến là đem cái bài ca tiếng hát để cúng dường cho Pháp hội. Cho nên Pháp hội chúng ta lúc trước không có Ngọc Huyền Châu, Châu Thanh cũng đông, mà lúc này cũng đông. Đó là cái tâm quý vị đã muốn về tu tập và nghe Pháp là chính. Nhưng chúng ta có vài cái giây phút để thư giãn ha quý vị ha. Dạ vâng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu xin trân trọng kính chào Tương Tôn Đức và tất cả quý bà con Phật tử. Hôm nay có duyên lành Châu Thanh được gặp gỡ Chư Tôn Đức và gặp gỡ tất cả quý đại chúng, đặc biệt nhất là gặp lại Sư Phụ Giác Nhàn sau một tuần xa vắng. Kính bạch tất cả, một cái duyên lành mà Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu lại luôn luôn được hạnh phúc là được bên cạnh Sư Phụ Giác Nhàn, bên cạnh Chư Tôn Đức và tất cả quý vị. Thì cũng cố gắng nhiều lắm Tại vì Châu Thanh và Cộng Huyền Châu thấy rằng trong cuộc sống của mình, cuộc đời không biết là ngày mai còn sống không. Vậy cho nên cố gắng giây phút nào thì làm được việc gì để đem đến niềm vui cho Chư Tôn Đức và tất cả quý vị. Đó là niềm hạnh phúc của Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu. Và hôm nay có một bài hát, một bài hát mà từ đó giờ chưa bao giờ có một cái thời gian viết nó gấp như hôm nay. Và sư phụ nói cố gắng một tuần lễ thôi nha. Thì Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu lên lại đảnh lễ Tam Bảo. Vì nhà của Châu Thanh có thờ Tam Bảo rất là trang nghiêm, hai vợ chồng lên đó niệm Phật rồi tụng chú Đại Bi, cứ cầu xin ơn trên giúp cho chúng con được có duyên lành để về tổ đình Vĩnh Nghiêm. Tụi con có một bài hát cúng dường trong buổi hôm nay. Giờ giờ đây chúng con xin thành kính dâng lên Chư Tôn Đức, dâng lên sư phụ Giác Nhàn và quý vị đại chúng với một bài hát được mang tên là Pháp Hội Vĩnh Nghiêm.
Quyền Châu, Quyền Châu,
A Di Đà Phật, chào anh. Anh đi đâu vậy?
Anh đi đến tổ đình Vĩnh Nghiêm để dự lễ.
Vậy hả? Em cũng đến đó nè. Em nghe nói hôm nay Thượng Tọa Thích Thanh Phong kết hợp cùng sư phụ Đại Đức Thích Giác Nhàn tổ chức pháp hội long trọng lắm, có phải không anh?
Đúng rồi em.
Em muốn đến để nghe sư phụ giảng về bộ văn sao có Ứng Tổ dạy là giáo dục gia đình, giữ vẹn luân thường, bảo thân tiết dục.
Bài giảng đó rất ý nghĩa đó em. À, em đi với ai vậy?
Dạ, em đi một mình. Hôm trước á, em có rủ mấy chị bạn đi, nhưng mà mấy chị không đi. Không đi thì thôi, còn nói này nói nọ.
Em à, mình là Phật tử, quý thầy đã dạy, ta hãy bao dung hoan hỷ. Em biết không, Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi người mỗi tật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì mỗi người mỗi khác, Nam Mô Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý. Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, ai thích hợp căn duyên nào thì tu pháp môn đó. Em không nghe hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng dạy sao? Hãy niệm buông xả, đừng nên chấp, hãy lo cho cái chung. Hạnh phúc mọi người cũng là hạnh phúc của ta, đó là trên bước đường tu.
A Di Đà Phật.
Anh mới vừa cảm tác mấy câu thơ, em nghe có được không nha? Tựa là Tổ Đình Vĩnh Nghiêm. Tổ thầy dày công xây Tam Bảo, đình chùa đại chúng được yên tu, vĩnh viễn miên trường vì đạo pháp, nghiêm trì giới luật để ta.
Hay quá. Mừng vui khi nhìn cảnh trang nghiêm này, trầm hương ngát mùi nghe lòng thanh thơi thanh nhàn.
Nhìn xem đẹp quá muôn ngàn cánh hoa, tiếng gió vi vu tưởng như tiếng nhạc thiên.
Pháp hội tưng bừng nghe lòng rộn lên hạnh phúc, cánh quy này tượng trưng như miền lạc bang.
Về đây tổ đình Vĩnh Nghiêm trang hoàng, lòng con xúc động dâng trào nói sao cho vừa.
tôi truyền ban giáo pháp dẫn nhiều chúng sanh, gom hết yêu thương sẻ chia cho đời vui.
Biết ơn sư phụ giác nhàn xin chương đạo pháp, pháp môn tịnh độ tuyệt vời mọi người cùng tu.
Cảm ơn thương trò thành phong từ bi bác ai, mở ra pháp hội cho người người về được tu. Ôi hạnh phúc biết bao, hôm nay duyên lành được gặp chư tôn đức tăng ni, được gặp quý đại chúng gần xa dân tập về tổ đình vĩnh nghiêm dự pháp hội. Xin cảm tạ tổ thầy tạo tự, xin cảm ơn thượng tọa Thích Thanh Phong đã tổ chức. Xin tri ân pháp âm của sư phụ giác nhàn đã giảng cho chúng con nghe lời của ấn tổ dạy trong bộ văn sao. Ôi quá
cao quý làm sao lời dạy của tổ thầy.
Thầy dạy ta phải giữ tròn đạo lý, ngăn dứt lòng ta hành việc thiện tiến tu.
Mỗi người, mỗi nước, mỗi non, khi vào cửa đạo như con một nhà. Mở lòng từ bao dung hỷ xả trên thuận dưới hòa thành tâm cung kính.
Sao mãi bên Phật thầy,
dẫu đời có tạo của bằng non cũng không bằng thầy dạy cho ta tu hành.
Gặp được Phật pháp là duyên phước bao đời.
Đời người vô minh
lòng thành tâm phát nguyện từ đây, kính xin Phật từ bi khi con thác rồi tiếp độ về Tây.
Hạnh phúc đời con biết được pháp tu diệu pháp cao siêu, đưa người thoát qua luân hồi sanh tử, phát nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ, đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo, tha thiết trì danh Phật hiệu Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật thù thắng vô cùng.
Trong đời ngũ trược ác thế, được hưởng thụ Phật pháp tối cao,
là căn lành bao kiếp đã gieo.
Kinh quy làm sao đã bao năm sư phụ giác nhàn dày công tăng tu đạo nghiệp tìm ra pháp bảo. Rồi hôm nay chúng con hạnh phúc được nghe sư phụ giảng trong bộ văn sao Ấn Tổ dạy kể tu trì.
Dự giảng luân thường trọn hết bổn phận,
ngăn dứt lòng tà giữ gìn lòng thành.
Đừng làm các ác, vẫn làm các thiền,
kiên giết cứu mạng ăn chay niệm Phật.
Hồi hương vàng xanh thế giới cực lạc,
dùng để tự hành lại còn dài người
ấy gọi Phật tử hành gia hai nên.
Làm như thế ấy công đức vô lượng. Trời sáng trong ngày tổ đình,
ngàn đó hoa tươi đẹp đón chào.
Thật lung linh trang nghiêm làm sao chẳng khác khi nơi liên đài Tây Pháp hội đình khai sáng.
Phật tử khắp nơi hồi tu về, ngàn áo lam trong thật rạng ngời.
Đẹp làm sao thanh cao làm sao thầy kết duyên cho ta cùng tu
bao muôn phiền phàm biến.
Ôi sao hạnh phúc thăm những mưa pháp thầy bao, là dòng xuôi mát cuộc đời thoát khổ trầm luân. Thầy là nguồn khai sáng tâm con, nguyện một lòng tôn kính ân sư,
cầu khắp nơi mãi được an lành. Phật pháp luôn luôn trường tồn,
cầu chúc cho chư tôn phương an, độ chúng sanh thoát qua bờ bê ánh đạo vàng soi sáng. Cùng niệm câu A Di Đà Phật, niệm thiết tha luôn luôn trì danh, mong về lạc bang. Cùng niệm câu A Di Đà Phật, niệm thiết tha luôn luôn trì danh, mong về lạc bang.
Hôm nay đúng ra phải lấy 500 ngàn một vé một người. Hôm nay vô chương trình trong này mà có máy lạnh, có cơm ăn này, nghe nhạc dòng cõi châu thanh là phải 500 ngàn một người mới được. Mới xứng đáng. Nhưng mà giàu 5 triệu, 50 triệu cũng không bằng miễn phí không ạ. Coi như hôm nay mọi người về hoan hỷ, kẻ giàu người nghèo bán vé số vô cũng tham dự được, ngồi trong máy lạnh đàng hoàng. Thì đó là một cái pháp hội bình đẳng không nhỉ? Nếu mà chúng ta đối đãi bình đẳng với nhau như vậy thì khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì cũng là một cái cảnh giới bình đẳng. Thì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nghe Ngọc Huyền Châu sáng tác cái bài hát này trong vòng 12 phút, nhưng mà chúng tôi thấy cảm xúc hoan hỷ không quý vị ha? Dạ vâng. Nói lên ý nghĩa thay cho toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như trên toàn thế giới để cảm ơn cái pháp hội Vĩnh Nghiêm không quý vị? Dạ vâng. Thì nhắc nhàng thay mặt cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, nhất là thượng tọa trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm thượng thanh hạ phong và toàn thể quý Phật tử ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với hai vị nghệ sĩ sáng tác được cái bài hát, để lại 50 năm sau người ta cũng còn nghe mà hoan hỷ. Vậy cho nên thành ra Tam Bảo chứng minh gia hộ cho hai vợ chồng thân khỏe tâm an, sức khỏe dồi dào, minh mẫn sáng suốt, đầy đủ trí huệ, sống với nhau gọi là đầu bạc lăn râm.
nên là bất niên giai lão, và còn hát được thì sáng tác tiếp để hát cống hiến cho chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử. Nhất là hôm nay cái pháp hội chúng ta phát trên toàn thế giới, những người bên Mỹ, Úc, Canada, bên Đức, vân vân, cũng như nước Việt Nam được theo dõi chương trình từ sáng đến giờ. Dạ vâng, giờ cảm niệm hai vợ chồng, và chắc là ngày mùng 9 tháng 7 Vu Lan trên Tỉnh Thất, hai vợ chồng sáng tác nữa nếu chưa dẫn sanh. Đúng ra hồi nãy gửi cho người cành sen mà thấy hay quá, nghe mê quên gửi bông gửi hoa luôn rồi. Đúng ra gửi cho người cành sen rồi ha, cho nên hát hay quá mình quên hết. Thành ra thì chúng ta thấy quý vị quan hỷ. Thì thôi hôm nay thì thời gian nó cũng hết, thầy Nhuận Minh sẽ thay mặt cho ban tổ chức, thầy là phó ban tổ chức sắp xếp pháp hội, có thầy để thầy điều động, thầy cũng có vài lời cảm tạ. Sau đó rồi quý vị sẽ xem bế mạc hôm nay nó đẹp mắt hơn mấy lúc trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp có nghe, nay đã nghe. Và đặc biệt được biết đến pháp môn Tịnh Độ là mang tính chi pháp. Chúng con may mắn được tin pháp môn Tịnh Độ và may mắn được gặp ân sư trong đời mạt pháp này. Đó là một đại nhân duyên của chúng con. Những lời chỉ dạy của ân sư như là những lời, những giọt cam lồ rửa sạch tất cả những đối khác của chúng con. Ân sư ngài như là ánh sáng dìu dắt chúng con vượt qua đêm tối, là ánh bình minh sau một đêm dài hắc ám. Chúng con nguyện nương theo tâm của ân sư, nguyện của ân sư và những lời chỉ dạy của ngài, phát bồ đề tâm, nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, để đời này cùng ân sư đồng vãng sanh thế giới cực lạc. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay pháp hội được tổ chức viên mãn thành tựu là do công đức của thượng tọa viện chủ. Ngài là trưởng ban tổ chức của pháp hội, cũng như là đại đức ân sư chúng ta là phó ban tổ chức. Các ngài là đại từ bí mẫn cho phép chúng ta được quang lâm về đây cộng tu niệm Phật, cúng tế thực, phóng sanh để đem công đức này hồi hướng cho ông bà tổ tiên, hồi hướng cho tất cả những quan thân trái chủ và khắp pháp giới chúng sanh. Chúng con xin thay mặt cho tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử xin thành tâm tri ân thượng tọa viện chủ, cũng như tri ân hòa thượng phó pháp chủ và thượng tọa phó trụ trì. Các ngài đã đại từ bi mẫn quang lâm pháp tòa ban chúng con những lời khai thị bổ ích để giúp chúng con tấn tu trên đường học đạo, học để bước ngay trong đời này có cơ hội được liễu sanh thoát tử. Và tiếp theo chúng con cũng thành tâm tri ân chư tăng đang nhập hạ tại nơi đây đã hoan hỷ cho chúng con mượn cái nơi để mà tổ chức pháp hội. Và toàn thể quý thầy, quý chú cũng như là những Phật tử, những thành viên trong ban tổ chức về thức ăn cũng như là sắp xếp hội trường ở đây, xin thành tâm tri ân tất cả. Và cũng như là thầy Tâm Phúc quản lý tại đây, thầy đã vất vả mấy bữa nay lo mọi việc cho chu đáo, cũng như là tri ân anh trưởng ban bảo vệ anh Ngọc, anh Huy và những thành viên trong ban bảo vệ tại chùa Vĩnh Nghiêm, cũng như là kết hợp với đội công an phường để bảo vệ cho quý Phật tử được cho một ngày cộng tu được viên mãn. Và kế là thành tâm cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã vân tập về đây tham dự pháp hội, cũng như tất cả quý Phật tử tham dự online qua trang web vualuongthoa.vn, YouTube, app Vô Lượng Thọ, vân vân. Cuối lời chúng con thành tâm nguyện cầu chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni pháp thể được vô lượng khinh an, chúng sanh dị độ. Con nguyện cầu cho các ngài lúc nào cũng thường trụ thế gian lâu dài, để là ánh sáng dìu dắt chúng con vượt qua đêm dài tăm tối, là cây bồ đề đại thọ để chúng con nương theo, và giúp tất cả chúng con ngay trong đời này được liễu sanh thoát tử. Kính chúc toàn thể quý Phật tử một ngày cộng tu được thân tâm được an lạc, sau khi về nhớ những lời dạy của Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Ngay trong đời này mong tất cả mọi người đồng chân thành niệm Phật được đều được vãng sanh thế giới cực lạc. Và giờ đây thay mặt cho ban tổ chức, con xin được phép tuyên bố bế mạc. Mong quý vị cho một vài tràng pháo tay thật lớn thật dài à. Quý vị có hoan hỷ không ạ? Và giờ đây con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh